Dạ đạo Phật, thưa quý đạo hữu, quý Phật tử. Hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2015, nhân khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 27, được tổ chức tại Neuss, Đức Quốc. Lẽ ra là năm vừa rồi có cái chương trình sẽ tổ chức tại Strasbourg, nhưng vì Strasbourg không có mướn phòng ốc được cho nên mới giờ về nước Đức. Nước Đức là một cái hậu cần tương đối rất là yên ổn, là vì mỗi năm như vậy thì một nước sẽ đứng ra tổ chức, mà nếu mà nước nào không tổ chức được thì nước Đức sẽ bao thầu. Là lý do là tất cả các bộ văn hóa của các tiểu bang của nước Đức này đều đồng thuận. Giống như là ông phó thị trưởng thành phố Nôi hôm qua nói là họ sẵn sàng cho mình mượn bất cứ một cơ sở nào, không có điều kiện gì hết. Quý vị vui hả? Những nước khác phải nói là đi mướn phòng ốc khó lắm. Bên Mỹ thì quý vị phải học mà ở hotel 4 sao, tiền nó tốn cũng rất là nhiều. Dĩ nhiên là gấp 2, gấp 3 ở đây. Số ngày học chỉ được có 4 ngày thôi. Bên Úc tổ chức kỳ này là kỳ thứ 15, bên Mỹ kỳ này là kỳ thứ 5, Âu Châu chúng ta là kỳ thứ 27. Nhưng thực sự ra thì phải cộng thêm 5 năm là đầu tiên khóa giáo lý được tổ chức tại chùa Khánh Anh ở Ba Nhơn. Sau đó thì một số quý thầy được sư ông Minh Tâm triệu tập mời giảng dạy. Sau đó thì quý thầy Âu Châu mới đề nghị là tại sao không nên tổ chức một khóa cho Âu Châu. Ban đầu thì 30 người, sau lên 50 người, lên 100 người. Và cái điểm mà cao nhất của khóa tu học Pháp Âu Châu là trên 1.000 người. Đó. Kỳ này thì như quý vị hôm qua có nghe chúng tôi trình bày đó, lý do là hầu như là các Phật tử cũng như chư Tăng Ni Âu Châu và khắp nơi trên thế giới đều dành ưu tiên cho cái tuần lễ khánh thành đại giới đàn Khánh Anh cũng như đại tượng của sư ông về nguồn chính, tổ chức từ 11, 12, 13, 14, 15, 16 tháng 8, 2015. Cho nên trong kỳ này chúng tôi cũng chỉ dự định là giữa 500 và 600. Sáng nay tôi vừa ra văn phòng thì các anh em trong gia đình Phật tử báo cáo là có tổng số bây giờ là 485 học viên ghi danh chính thức và 65 tăng ni. Như vậy là 540 người đang hiện diện. Và bây giờ cho tới cuối tuần thì rất là đông gia đình Phật tử đến nữa. Thì các anh chị em gia đình Phật tử có một cái trại sinh hoạt ở đây, cho nên họ sẽ đến khoảng thêm mấy chục người nữa, thì nâng cái số lên chắc cũng sáu, trên dưới 600. Như vậy là cũng đạt được cái quả mà giống như là giáo hội mong muốn. Đây là cái điều mà Song Minh Tâm đã cưu mang bao nhiêu năm nay. Nếu tính là 27 năm cộng với 5 năm là thành là 32 năm. Người con trai, người con gái trưởng thành là 18 tuổi là đã trưởng thành rồi. 30 mấy tuổi là quá tuyệt vời. Nhưng mà trong này quý vị nào đi lần đầu tiên đi trong tay chúng tôi coi. Wow, sao nhiều quá. Vâng, cảm ơn quý vị. Chúng tôi ngay từ cái khóa đầu, khóa 1 của Khánh Anh cho tới khóa 5, rồi bây giờ là khóa 17, coi như là 30 mấy năm chúng tôi đều hiện diện hết. Và 40 mấy năm là làm tổng thư ký cho Hòa Thượng. Thì năm nay thì một cái công trình của giáo hội, tức là phải thay đổi là cái thành phần ban lãnh đạo. Mấy năm trước thì chỉ họp có một lần thôi, mà kỳ này thì phải họp tới 3 lần. Lý do là có nhiều việc Phật sự của Âu Châu cần phải bàn đến, cũng như là phải trình bày, cũng như phải giải quyết, nên phải có đến 3 buổi họp. Tuy nhiên thì trong 3 buổi họp đó thì quý thầy khách tăng đến từ Úc Châu cũng như là Tân Tây Lan. Như hôm qua thì số quý vị không biết là thầy hôm qua giảng là thầy nào. Đó là Hòa Thượng Trường Sanh, trụ trì chùa nào ở bên Tân Tây Lan? New Zealand á. Yeah. Xa lắm, chùa đó thì nằm bên dưới Nam Cực. làm ngang hàng với lại nước Úc, mà từ Sydney mà đi qua Auckland thì khoảng 3 tiếng đồng hồ máy bay. Chúng tôi cũng đã có mặt ở đó một lần, đi Úc thì rất là nhiều lần. Tối nay thì quý vị sẽ gặp vị giảng sư cũng giống như tôi, từ tiếng nói cho tới vóc hình, nhưng mà có thể là nhiều người thấy Hòa Thượng Bảo Lạc thì nghĩ là tôi ha. Nhưng mà thầy hơi già hơn một chút, thì thầy thì lớn hơn tôi 7 tuổi. Thầy đi xuất gia năm 1957, tôi thì xuất gia năm 1964. Quý vị biết mà ở Ngọc Quốc là 44 năm rồi, nó thành thế rất là lâu. Coi như thời gian ở Ngọc Quốc thì 2/3, ở trong nước thì có 1/3 thôi. Vâng, thì hôm nay thì đi vào cái đầu đề. Trước khi mà vào đầu đề thì để giới thiệu quý vị. Trên tay tôi là quyển Ký yếu tưởng niệm Hòa Thượng Thích Minh Tâm. Đây là một cái tâm huyết của Giáo hội Âu Châu. Cái này thì rất là khó có và ít gặp. Nhưng mà cái này thì đã in ở Đài Loan và sẽ... Đặc biệt là chỉ phát cho những người viết bài trong này thôi. Quý vị nào không có bài viết thì cũng khó có được cái tập này. Quý vị hỏi chứ giá phát hành bao nhiêu thì cái này là vô giá. Quý vị mà đọc những cái bài trong này là tuyệt vời. Những hình ảnh của sư ông 70 năm về trước chẳng hạn, ở trong này có những hình ảnh rất là đẹp. Thì ở đây thì chỉ có giới hạn, cho nên chỉ phát cho quý thầy quý cô thôi và quý văn thi hữu. Còn riêng Phật tử Khánh Anh á, thì tôi nghĩ là đến ngày đại tường của sư ông thì quý vị hy vọng thôi, chứ 10.000 người làm sao có quý vị có nhận được, thì rất là khó. Nhưng mà đây là một cái tập hợp và cái công thứ nhất là của Thượng tọa Nguyên Tịnh Tạng ở bên Úc, với là một số quý vị đánh máy trình bày. Trong này tất cả là 736 trang, chưa kể trang bìa. Thì 736 trang này, thì trong này có phần sau thì bằng thực hiện ký yếu tưởng niệm Hòa Thượng Thích Minh Tâm, tức là cố vấn Hòa Thượng Thích Tinh Thiệt và Hòa Thượng Thích Như Điển là chúng tôi, biên tập nội dung Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu ở Hoa Kỳ, Thượng tọa Thích Nguyên Tạng là Úc, kỹ thuật ấn lót là Thượng tọa Thích Quảng Đạo, Ni sư Thích Nữ Diệu Trạm. Trình bày bìa và nội dung là Quảng Pháp Nguyên, sửa bản in là Thanh Phi, Thiện Giới và Diệu Như, người bên Úc và người bên Mỹ, người bên Đức và người bên Thụy Sĩ. Đây là những nữ văn sĩ của báo Viên Giác. Hình bìa, hình ảnh thì sư Diệu Trạm, Quảng Trì, Minh Đăng, Tâm Nghĩa. Và ký yếu này thì được lưu giữ trên các trang nhà Viên Giác, .de, tức là nước Đức, Khánh Anh, .fr, Pháp Văn, Canada, Chánh Pháp ở Mỹ, Hoa Vô Ưu ở Mỹ, Quảng Đức ở Úc, Hải Triều Âm ở Mỹ, Thư viện Hoa Sen ở Mỹ, Phật giáo Châu ở Úc. Thì đúng ngày 16 tháng 8 năm 2015 ấy, thì quý vị mới lên trên trang nhà đọc được. Cái này thì để cho nó trang trọng đấy mà. Và tuy nhiên thì quý vị vừa nghe tôi giảng, nhưng mà cho phép quý vị có thể coi sơ thôi, đừng coi chữ, lật đưa từ bên này qua bên kia. Quý vị truyền tay nhau ha, coi sao tới cuối cùng thì đưa lại tôi được rồi. Tại vì không có, cái này thì không có nhiều, cho nên quý vị đã biết là giáo hội đã trang trọng đối với Hòa Thượng như thế nào. Và trên thế giới này thì chắc chắn một điều là chưa có cái nước nào có thể làm nên một cái quyển ký yếu như vậy hết. Cảm ơn. Hồi nãy thì tôi mới nói tổng quát thôi, tại vì cái máy in ở trong chùa nó bị hỏng. Xin lỗi, cho cái microphone nó lớn lên chút. Số người tham dự đó, nam là 161, nữ là 324, tổng cộng là 485. Áo là có một người chiếm 0,2%, Canada một người 0,2%, Mỹ một người 0,2%, Na Uy 2, 0,4%, Bỉ 3,6%, Mã Lai 4,8%, Việt Nam 9,9%, Phần Lan 8,7%, Thụy Điển 9,7%, 1,9%, Thụy Sĩ 19,4%, Anh 15,3,2%, Hòa Lan 17,3,6%, Đan Mạch 47,9%, Pháp 131,7%, Đức 190,39%. Đây là cái số mà tham dự. Mấy anh em trẻ bây giờ thì họ làm rất là hay. Những người lớn hơn 60 tuổi thì có 133 vị, chiếm 27%. Từ 51 tới 60 tuổi thì có 66 vị, chiếm 14%. Từ 41 đến 50 tuổi thì có 65 vị, chiếm 13%. Từ 31 đến 40 tuổi thì có 26 vị, chiếm 5%. Từ 21 đến 30 tuổi thì 15 người, chiếm 3%. Từ 13 đến 20 tuổi thì có 69 người, chiếm 14%. Từ 6 đến 12 tuổi là 55 em, chiếm 11%. Nhỏ hơn 6 tuổi có 6 em, chiếm 1%. Và không khai tuổi có tới 50 người. Chắc mấy người này không có sinh nhật ha? Chiếm 10%. Tổng cộng là 485 người, người lớn tuổi nhất là 88 tuổi và người trẻ tuổi nhất là 4 tuổi. Bây giờ khoa học rất là hiện đại và cái cách làm việc của mấy anh em trẻ rất là hay. Ngày xưa mà thế hệ chúng tôi thì không có cái này, tính tất cả là đều bằng đầu óc với tay chân làm việc theo kiểu khác. Thưa quý vị, là lớp 2 quý vị cũng để giao duyên thôi, quý thầy lớn thì thường là cũng bận những công việc khác. Nhưng mà tôi thì cũng muốn đi vào đề, cái đề giảng của tôi là Kinh Lăng Nghiêm. Nếu quý vị mà ghi ở bên trong băng giảng ấy, là Kinh Lăng Nghiêm ha. Có thâu văn không? Dạ vâng, đó thì Kinh Lăng Nghiêm thì tiếng Phạn gọi là Suragaman, Tàu dịch gọi là Đại Định, hay là Phật Tánh, hay là Vô Kiến Định Tướng. Như sáng nay mà quý vị hành trì cái phần Lăng Nghiêm, mà nếu quý vị nào mà đi lần đầu thì chắc chắn là không bao giờ theo kịp hết. Người ta nói là đi lính thì sợ ái, làm sải thì sợ Lăng Nghiêm. Mà Lăng Nghiêm thì bà già mà Di Đà thì xá lợi. Tại vì rất là khó, trong Lăng Nghiêm thì cứ bà già bà đế hoài. Di Đà thì xá lợi Phất hoài. Cái này là do sự yêu cầu của các anh chị em huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Tôi có giảng trên Bangkok hai lần vào tháng trước, và xin lỗi thỉnh thoảng thì tôi vẫn bị ho, chúc quý vị hoan hỷ. Ở Việt Nam, ở Canada, ở Mỹ, ở Úc, ở Âu Châu thì tất cả các anh chị em đều có thể lên được, là tôi giảng vào 9 giờ rưỡi cho tới 12 giờ khuya. Đây là một cái trại vận hành 2 của cấp gia đình Phật tử. Thì họ có 4 cấp: cấp tập, cấp tiến, cấp tấn và cấp dũng. Thì những người này thì họ học về chuyên đề này. Cái này thì đối với lớp 2 quý vị thì thực ra khó lắm, nhưng mà tôi cố gắng giảng cho nó hài hòa, quý vị có thể nắm bắt được cái Phật tánh nó là gì. Tiếng Nhật có câu là Kino naka ni hana ga aru, ishi no naka ni hi ga aru. Ở đây ai hiểu tiếng Nhật nữa? Rồi sáng thì hành giới nói tiếng gì? Tiếng Pháp. Rồi tiếng gì? Tiếng Anh. Tiếng Tàu. Còn tiếng Đức thì thấy rõ lắm. Thấy là tiến sĩ của Đại học Hanover, đệ tử thứ 30 của chúng tôi. Tôi thì có tất cả là 45 đệ tử xuất gia như vậy. Mấy thầy rất là giỏi. Thầy có thể dịch xuyên tiếng Pháp qua tiếng Anh qua tiếng Tàu qua tiếng Đức qua tiếng Việt. Tức là thầy dịch 5 ngôn ngữ một lúc mà dịch xuyên như vậy đó. Thời năm 1963 đó, bà Ngô Đình Du nói là thầy trò toàn là, thầy chùa toàn là một lũ dốt nát không. Bây giờ bà Nhu mà sống dậy không dám nói cái này đó. Thì cho nên tôi hay nói là sự học nó không làm cho người ta giải thoát được, nhưng muốn mở cánh cửa giải thoát thì không thể thiếu sự tu và sự học được. Nó rất là quan trọng. Sự học nó chỉ là phương tiện thôi. Còn cái tu nó mà là cứu cánh, nó giúp mình đi vào trong cái con đường mà giải thoát cái sanh tử. Thì cái câu tiếng Nhật này có nghĩa là trong cây thì có hoa và trong đá thì có lửa. Ki là mộc, viết chữ Hán là mộc nhưng đọc là ki. Nonakani tức là trong cây. Hanagari là hoa, là trong cây thì có hoa. Ishi là đá, Nonakani là trong đá. Higari tức là có lửa. Thì nội câu này nó cũng rất là hay. Vào mùa đông mình thấy trời rất là lạnh ở các xứ Âu Mỹ này, không ai có thể thấy được, hình dung được rằng trong thân cây đó nó có chứa sẵn hoa. Và hoa nó chỉ nở khi nào mà mùa xuân đến, khí trời ấm áp. Và bản thể của đá đó, nó luôn luôn nó có lửa. Nhưng nếu mình nhìn một cái hòn đá bình thường thì mình cũng sáng thấy làm sao nó có lửa. Nếu chúng ta không đem cái, không mang cái sự dạ cứ xong hết một giải đi, xong hết một giải được cái vị truyền cô sơ cho biết thôi dạ. Thì lửa nó sẽ không thể phát sanh được. Vậy thì Phật tánh của chúng sanh luôn luôn hiện hữu vào bất cứ dưới một cái hình thức nào, hoa trong cây hay là lửa trong đá. Nhưng mà hoa chỉ hiện hữu khi khí trời ấm áp, lửa chỉ phát sinh khi có sự cọ sát với nhau. Vậy thì Phật tính của mình, tuy rằng Đức Phật nói rằng every human being has a Buddha nature, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đều có Phật tánh hết. Nhưng mà cái tánh Phật đó hay là cái Phật tánh đó bao giờ mình có thể thành? Đức Phật đó là I was one Tathagata, you are going to be one Buddha. Ta là Như Lai, tức là ta là vị Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Vậy thì cái tánh Phật này á, tất cả là chúng sanh trong bốn loài, từ noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh đều có hết. Nhưng mà có loài thì nó hiển hiện ra một cách rất rõ ràng, gần nhất là loài người. Cũng như từ con gà mà lên thành Đức Phật thì nó rất là lâu. Hay là từ con bò, hay là từ con chó, hay là từ con heo. Nó có thể chuyển hóa sanh thành nhiều kiếp của tứ sanh này. Nhưng mà làm sao để mình đạt được cho đến cái tánh Phật thì nó phải trải qua là vô lượng kiếp. Theo tinh thần của Đại Thừa thì phải trải qua là 55 cái giai đoạn. Trong đó có thứ nhất là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là 40, tứ gia hạnh là 44 và thập địa nữa là 54. 54 địa vị này để đi đến đẳng giác là cuối cùng là thứ 55. Thì cái giai đoạn này là sao? Hằng hà sa số kiếp. Có nghĩa là từ một cái chúng sanh bình thường đi cho đến cái địa vị Phật quả thì phải trải qua vô lượng kiếp của sanh luân hồi sanh tử như vậy. Đó là đi theo con đường của Bồ Tát hạnh. Nhưng người ta định nghĩa thế nào là Bồ Tát? Bồ Tát tức là những vị không muốn thành Phật mà ở lại như vậy trong cuộc đời này để mà hóa độ chúng sanh. Như Ngài Địa Tạng nói rằng khi nào trong địa ngục mà còn một người thì Ngài không có thành Phật. Hoặc là Ngài A Nan nói là ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chúng bắt ư thử thủ nê hoàng. Tức là trong đời ác năm trược này, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược và chúng sanh trược ấy, nếu có một chúng sanh nào mà chưa thành Phật ấy, thì Ngài không có vui ở trong cái cảnh Niết Bàn. Nê Hoàng tiếng Phạn gọi là Nirvana, tiếng Pali gọi là Nippana, dịch là Niết Bàn. Thì tiếng Đức nếu mà định nghĩa Vasis Nirvana, Nirvana is Viet, Nirvana hát vết the phone not gestan thì gọi là Nirvana. Nirvana nó không phải là một cái nơi chốn để người ta đi đến hay là người ta trở về, mà đó là một cái trạng thái của cái sự sanh tử không còn nữa, cho nên gọi là Niết Bàn. Quý vị nhớ là những cái tôi nói là đều có câu hỏi trong bài thi hết nghe, chứ không phải ngồi đó nghe không là không có đủ rồi. Dạ. Ví dụ tôi hỏi Nirvana là gì, có bốn câu trả lời. Thứ nhất là A, B, C, D, trong bốn câu nó chỉ có một câu trúng thôi, ví dụ vậy thôi. Đó. Thì Niết Bàn nó không phải là một cái nơi chốn mà nó là một cái trạng thái dứt bạc đi cái sự sanh tử. bởi vì chúng ta là còn trong luân hồi sanh tử. Thế thì cái kinh Lăng Nghiêm lý do mà Đức Phật nói đó là vì Ngài A Nan lúc bây giờ đi khất thực thì bị mẹ con Ma Đăng Già dùng cái chú là Ta Tỳ Ca La Phạm Thiên và dụ vào trong phòng giam, cho nên Ngài hướng đến Đức Phật. Đức Phật biết rằng đệ tử của mình bị nạn, cho nên dùng cái thần chú Lăng Nghiêm này để cho Ngài Xá Lợi Phất mang đến cho Ngài A Nan, và dùng cái thần chú này để hành trì. Thì Ma Đăng Già quay về với Đức Phật, và cuối cùng thì cả mẹ con Ma Đăng Già đều xuất gia. Đó là cái cách độ của Đức Phật hàng phục ma, bằng cách là không phải dùng những cái uy quyền, mà là dùng những cái sự cảm và sự ứng. Và khi người ta hiểu được cái giáo lý Đạo Phật thì người ta tự động người ta trở về với lại Phật giáo. Thì khi mà Ngài A Nan về được rồi thì Đức Phật mới hỏi cái tâm của Ngài A Nan, cái tâm ông để đâu mà ông có làm chủ được ông. Thì Ngài A Nan nói cái tâm nó nằm trong thân con. Thì Đức Phật bác, nếu mà cái tâm nằm trong thân thì ông phải thấy hết phèo phổi tim gan này, ông thấy được sao ông nói tâm ông nằm trong đó. Rồi kế đến thì Ngài A Nan nói thưa bạch Đức Thế Tôn là cái tâm nằm ngoài thân con. Thì Đức Phật nói nếu cái tâm ông nằm ngoài thì làm sao ông có thể kiểm soát được thân của ông được. Đó. Rồi A Nan nói là cái tâm nó nằm dưới con mắt của con. Thì Đức Phật cũng bác, cái tâm nó nằm ở trên đầu dưới chân, rồi nằm trong cái sự chấp trước, cái là 7 lần Đức Phật đều bác hết, tức là phản biện lại. Mà như ở đây quý vị có học thì theo cái triết học của Âu Mỹ thì chúng ta có cái triết lý gọi là nhất nguyên luận, kế tiếp là nhị nguyên luận hoặc là tam đoạn luận ha, còn hoặc là nhất thần luận hoặc là đa thần luận. Nhưng mà Phật giáo thì cái gì luận quý vị? Phật giáo là không luận. Không luận là sao? Tức là tất cả đều dẫn đến cái không ấy. Tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh, và tất cả các pháp đều do nhân duyên diệt, và tự tánh của các pháp nó là không. Mà thế nào là không? Bát trung đạo của Ngài Long Thọ, tức là không đến không đi, không còn không mất, không tăng không giảm, không một mà cũng chẳng phải hai. Đó gọi là tánh không. Thế giới này không phải vì mình hiện hữu, mà thế giới nó đến vì mình. Thì nó cũng không đi, bởi vì nếu mà mình không có tồn tại nữa, nó là không đến mà không đi. Bản thể của vũ trụ nó vẫn là bản thể, đây gọi là Như Lai Tạng hay Như Lai Tánh nó vậy. Không còn mà không mất. Thực sự ra thế giới này chỉ là một cái sự kết hợp của hữu cơ thôi. Cho nên nó tất cả nó đều bị biến đổi bởi vô thường, bởi sanh diệt hết. Thường, thành, trụ, hội và không. Và không tăng mà nó cũng không có giảm. Chỗ này tăng thì chỗ khác nó sẽ giảm. Nó thay thế giống như vì sao chỗ này nó rơi thì nó sẽ hiện hữu ở một nơi khác dưới một cái hình thức khác vậy thôi. Cũng như mình có thể kiếp trước là một người khác chứ không phải là người Việt Nam. Nhưng mà tại sao người Việt Nam là ở Đức, người Việt Nam là ở Pháp, người Việt Nam là ở Mỹ, người Việt Nam là ở Canada? Nó cũng là một cái dấu hỏi. Tất cả đều do nhân duyên mà nó thành tựu được. Tất cả nhân duyên nó sẽ biến đổi. Thầy trò cũng là nhân duyên, vợ chồng cũng là nhân duyên, con cái cũng là nhân duyên. Tất cả đều là nhân duyên hết. Rồi, không tăng không giảm. Và cái điều quan trọng trong Đạo Phật mà cái giáo lý muốn nói đấy, nó là không một mà cũng chẳng phải hai. Ví dụ như triết lý của Âu Châu là một A sinh ra B và B sinh ra C. Nếu không có A thì B sẽ không có. Nhưng hoặc là tam đoạn luận là A giống B, B giống C, cho nên. Cho nên sao? A giống C. Đó gọi là tam đoạn luận. Nhưng mà Phật giáo thì ngồi A không có B và ngồi B không có A. Nó khó là như vậy đó. Tức là trong cái này có sự hiện hữu của cái kia, ngồi cái kia. Cái này không thể không tồn tại được. Cho nên trong sự hiện hữu của anh có sự hiện hữu của tôi, của ông, của bà, của chị. Tất cả nó đều một cái sự tương tác với nhau. Nếu mà dùng theo danh từ của duy thức học Phật giáo, có một cái sự tương tác với nhau. Thế thì sau đó thì Đức Phật chỉ cho Ngài A Nan là cái Phật tánh nó là như thế nào. Sơn hà đại địa nó do đâu mà có. Thì tôi đã giảng khoảng 8 kỳ rồi. Bây giờ tôi đến với quý vị là kỳ thứ 9 thì tôi không thể nói hết lại cái phần cuối. Nếu quý vị nào muốn nghe những cái phần trước thì lên trên viên giác đọc đi, download xuống những bài giảng của chúng tôi. Thì trên đó thì rất là nhiều băng giảng của chúng tôi, quý vị có thể nghe tiếp. Rồi bây giờ thì tôi đi vào cái phần chính văn của cái phần này. Và tôi sẽ giảng từng đoạn một. Khi mà một là những danh từ khó, hai là từ gì danh từ Phật học và pháp số thì nó rất là khó, nó không có đơn giản. Ví dụ nó tam thừa tứ quả giải thoát tăng, thì dịch chữ Hán rằng là tam thừa là ba xe, tứ quả là bốn trái, giải thoát tăng là ông tăng giải thoát. Và nếu mà không hiểu Phật pháp thì này, chắc ông thầy này lái chiếc xe đi, chở trái cây đi bán. Tam thừa tứ quả giải thoát tăng thì rõ ràng đó là nhưng mà chữ Hán đó không phải vậy, nó rất là nhiều nghĩa. Tam thừa là ba xe, xe gì đó trong kinh Pháp Hoa nó rất là rõ. Tứ quả tức là tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm và a la hán. Và hiểu Phật học thì biết tu đà hoàng tức là nhập lưu, những người đi vào trong cái trạng thái bắt đầu sanh tử còn rất là ngắn. A la hàm tạo dịch gọi là thất lai, tới bảy lần sống bảy lần chết. Tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm tức dịch gọi là nhất lai, tức là một lần sinh tử nữa. Và A-la-hán tức là vô sanh, là sắc tặc, không còn sanh nữa. Cho nên tất cả những vị thánh tăng mà tu trong thời Đức Phật á, các ngài thường hay nói sau khi nghe rõ một bài kinh, các ngài nói rằng ta việc sanh đã hết, những phạm hạnh đã lập. Việc gì cần làm ta đã làm xong và tôi biết chắc một điều, ta không còn tái sanh nữa. Quý vị ai nói được câu này nên nói dùng giơ tay. Quý vị nghe lại ha. Ta việc sanh đã hết, những phạm hạnh đã lập, việc gì cần làm ta đã làm xong và tôi biết chắc một điều, kiếp sau ta không còn tái sanh nữa. Quý vị dám nói không? Không. Bây giờ chưa biết đi đâu. Nhưng Đức Phật và các vị thánh tăng, các ngài đều nói được như vậy. Các ngài biết việc sống và việc chết, còn mình sống còn chưa biết sao biết việc chết được. Có thể chết ngày nào mình không có biết được, cho nên mới gọi là bị vô thường đó, chi phối. Thì bây giờ mình tìm cái gì? Tìm cái chân thường để mình về. Trong cái vô thường mà vẫn có cái chân thường, trong cái vô ngã mà vẫn có cái chân ngã, trong cái khổ vẫn có cái lạc, chân lạc, thường lạc, ngã và tịnh, vô thường, khổ không và vô ngã. Tuy rằng vô ngã nhưng mà nó có một cái bản chất thanh tịnh. Nhưng mà trước khi đi vào cái Phật tánh thì nên hiểu về ngã. Và ngã sở, ngã là xe moa, chính cái bản thể của tôi, chính tôi nó là ai, đa phần là mình, cái gì cũng tôi, ha, cái gì cũng thuộc về tôi. Ha. Ví dụ moa, rơ si gì đó, ha. Phải nhấn mạnh cái gì là mình. Nên thì cái gì thuộc về mình đó, gọi là... ngã sở, gọi là ngã sở. Thì cái này thì nó hơi khó, nhưng mà trong kinh Nam Truyện đó, tức là kinh thuộc về Nikaya đó, là những bản kinh chính mà thời Đức Phật mà còn tại thế, ngài dạy, ngài giảng đó. Thì một hôm thì ngài A Nan đang ngồi ở ngồi vườn hoa vậy đó. Thì ngài A Nan mới bạch Đức Thế Tôn là: bạch ngài, cái gì là ngã và cái gì là ngã sở, xin ngài giảng cho chúng con nghe. Thì Đức Phật nói, ông lấy hai cái bàn tay của ông và ông vỗ nó lên thành tiếng đi. Thì ngài A Nan làm cái động tác đó, lấy cái bàn tay vỗ thành tiếng. Thì Đức Phật hỏi là ông có nghe cái gì không? Thì ngài A Nan nói: bạch Thế Tôn, con có nghe. Hỏi nghe cái gì? Nói con nghe cái tiếng vỗ của hai bàn tay. Nhưng Đức Phật hỏi là: nhưng mà trước khi cái tiếng vỗ nó xảy ra đó, thì sự hiện hữu của tiếng vỗ nó như thế nào? Trong khi nó xảy ra, sự hiện hữu của tiếng vỗ nó như thế nào? Và sau khi nó xảy ra đó, thì tiếng vỗ nó đi về đâu? Thì Đức Phật nói là ngã nó cũng là như vậy. Nó có thực tướng không quý vị? Nhưng mà mình vẫn cho nó là có đó. Cho nên chúng sanh khổ đó là tại vì cái có này. Mình nghĩ nó là hiện hữu, nhưng mà cái hiện hữu đó nó không có thực tướng. Rồi, cái đó là ngã. Bây giờ ngã sở, tức là cái thuộc về mình. Thì Đức Phật nói là bên kia là một cái bó củi, bây giờ ông lấy lửa để ông đốt nó đi. Thì sau khi ông đốt xong thì bó củi đó còn gì không? Còn không? Còn gì? Còn tro thôi. Thì những cái gì mà thuộc về mình đó, chồng mình, vợ mình, con mình, tài sản mình, của cái mình, nhà cửa của mình, cuối cùng nó cũng vậy thôi. Nhưng mình cho cái đó là của mình. Rồi khi nó mất đi thì mình sao? Mình đau khổ. Nhưng mà học đạo để làm gì? Thực sự đó không phải là học đạo để từ bỏ hết tất cả những cái này. Nhưng mà học đạo để nhận ra cái khổ mà tu thôi. Ví dụ, một người mẹ hay người cha, mình chưa biết đạo, mình có một cái chén kiểu rất là quý giá, có thể là 50.000 đô, 100.000 đô đi, rửa đứa con nó làm bể, làm vỡ đi đó, thì mình rất là tiếc. Bây giờ thì mình làm cái hành động bây giờ đánh mắng con mình. Nhưng mà cái chén đã vỡ chưa? Đã vỡ rồi. Còn nếu mà mình hiểu đạo thì mình sao? Mình bỏ qua, mình nói rằng cái đó trước sau nó cũng vỡ thôi. Có nghĩa là mình nhận chân ra cái tánh không thường của một cái sự vật, thì mình có thể hiểu được rằng cuộc đời nó vốn không có gì là tồn tại, ngay cả tình yêu cho tới mọi thứ. Khi đám cưới với nhau ta thề thốt làm sao? Sống bao nhiêu năm? Thì thấy đâu có ai sống tới đó được. Giữa đường là đứt gánh đa phần. Và người ta vẫn thề thốt như thường. Nó chỉ là một cái hiện tượng thôi. Nó một cái phenomenon đó. Chứ nó không phải là một cái bản thể, cái bản chất của nó. Mà bản chất mình học là mình tìm cái bản chất, chứ không phải là tìm cái hiện tượng. Ví dụ nó Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đế châu với đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân con ánh hiện, cúi đầu xin thiền nguyện quy y. Trong đầu câu này không á, là ý nghĩa rất là như Phật và chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Cái tánh của Phật và chúng sanh nó không có sự đối đãi. Vậy thì giữa Phật và chúng sanh đều giống nhau. Vậy mình giống Phật là giống cái gì? Bây giờ mình ví dụ giữa sóng và nước, nước và sóng giống nhau hay khác nhau? Giống nhưng mà khác, nhưng mà khác nhưng mà giống, đó, nó vậy đó. Sóng á, thì từ đâu nó có? Từ nước, và bởi gió nó tác động, bởi duyên. Nhưng thực sự nó, mấy cái này không có quan trọng. Bây giờ tôi hỏi quý vị là sóng động hay là nước động? Trật hết rồi. Tâm quý vị động chứ sóng đâu có động. Phải không? Tâm mình động mình mới phân biệt bỉ thử nó là sóng động hay nước động. Chứ sóng cũng không động mà nước cũng không có động. Tại vì sở dĩ mình phân biệt nó là tại vì cái tâm mình khởi lên nó là sóng, tâm mình khởi lên nó là nước. Nhưng bản thể của nó thì không có động hay là không có tịnh. Nhưng mình giống nhau là giống gì? Giống nhau cái tánh ước giữa sóng và nước. Sóng cũng có tánh ước mà nước cũng có tánh ước. Thì cái, trong cái sóng nó vẫn có cái tánh ước, và trong cái nước vẫn có cái tánh ước. Thì tánh Phật giống như là tánh nước, còn tánh chúng sanh giống như là tánh của sóng vậy đó. Mình thì nó lao chao, nó điên đảo mộng tưởng, mình thì nó tham sân si quý tử. Phật thì lúc nào cũng từ bi, lòng từ rộng rãi. Cho nên giữa Phật và chúng sanh nó khác nhau rất là nhiều, nhưng mà nó giống nhau cũng không phải là ít. Vậy thì mình con Phật, mình giống Phật thì mình thành gì? Thành Phật chứ thành gì bây giờ? Cho nên nó tu trúng thành Phật mà tu trật thì thành ma thôi, chứ sao thành Phật được. Tu trúng thì thành Phật mà tu trật thì thành ma. Cho nên mình phải tu cho nó đúng cái chánh kiến. Cho nên có bát chánh đạo, nên chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, chánh tinh tấn. Cái chánh này là mình phải thấy ngay một cách chân chánh. Đây là những cái bài pháp mà cần phải rõ. Bây giờ là cái này Đức Phật phóng hào quang ở trên vô kiến định tướng, có nghĩa là trên cái đỉnh đầu của Đức Phật á, hào quang sẽ chiếu tỏa như vậy. Nhưng mà ai thấy được hào quang này? Những vị giác ngộ, những người bình thường thì không có thể thấy được. Mình con người thì mình chỉ thấy cái ánh sáng có thể là từ ngực của Đức Phật phóng hào quang ra thôi. Còn những loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì Đức Phật thường hay dùng hào quang ở dưới bụng hoặc là cái đầu gối hay dưới lòng bàn chân để phát ra những cái ánh sáng như vậy. Cái bài thứ 9 này đó thì nói về Phật dạy chân tâm phi tất cả tướng. Phật dạy chân tâm tức là tất cả pháp, đến một từng nữa là chân tâm không thể nói phi và tức. Phi là chẳng phải, mà tức tức là nó như thế là. Tiếng Tàu nó là phi phi sư quay trung Tàu. Trong này có ai biết tiếng phổ thông á? Sê tùng phổ thông qua, giao định tùng phổ thông qua mà. Thì nói tiếng Tàu thì nó hiểu sâu hơn một chút, còn nói tiếng Việt thì phải dùng nhiều danh từ hơn. Phật lấy cây đờn để tỉ dụ. Ông Phú Lâu Na nó hỏi Phật, chân tâm nhân đâu mà có vọng? Phật dạy là đã là vọng thì không có cơ sở nhân. Như ông Diễn Nhã Đạt Đa, nếu các vọng duyên dứt thì tâm cùng vọng tiêu thì chân tâm hiện bày. A Nan Nghi, tâm Bồ Đề do nhân duyên sanh. Phật định nghĩa chữ nhân duyên, tự nhiên và bát. Phật phá chấp nhân duyên để dẫn vào vô công dụng. Phật phá chấp tự nhiên để thành vô hí luận. Phật quở ông A Nan học nhiều mà không tu thì chẳng có lợi ích gì. Bài phần thứ 10 là so sánh để khuyến khích tu hành. Đây là tất cả là 15 bài. Hôm nay tôi đang hướng dẫn quý vị đến cái bài thứ 9. Cái Phật dạy là chân tâm phi tất cả tướng. Mấy ông thầy tướng thố thì nó tướng tự tâm sanh, tướng tùng sao? Tâm diệt. Mà trong kinh Pháp Cú thì nó là tâm dẫn đầu các pháp, tâm tạo tác, tâm là chủ. Ví dụ bây giờ trong giới không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu đó, thì ba cái giới đầu nó thuộc về tánh giới, hai giới sau nó thuộc về tướng giới. Bây giờ sát sanh là việc sát hại, không ai bày cho mình hết. Mình đứa bé nó cũng có thể giết chết con ruồi hay là một con muỗi. Trộm cướp cũng vậy, có cha mẹ nào nghèo mà bảo con mình đi ăn cắp không? Không. Rồi tà dâm cũng vậy, đâu có ai dạy mình cái việc dâm dục đâu. Nhưng mà khi lớn lên cái cơ thể nó đầy đủ các hormone thì lúc bây giờ thì con người đã phát triển bằng cách là người nam để đi tìm người nữ đi tìm người nam chẳng hạn. Nó là một cái tánh thuộc về tánh chứ nó không có thuộc về tướng nữa. Còn tướng đó thì nó dối rồi tới uống rượu. Lúc nhỏ mình sinh ra biết hút thuốc chưa? Lớn lên thì hút thuốc ta la quá, muốn bỏ thuốc dễ không? Thuốc cũng bỏ không được, sao tham sân si bỏ nổi. Cái gốc này nó sâu lắm. Mà cái đó là ngay trong đời này, mình tập hút thuốc, mình tập uống rượu, mình tập uống bia đó, mình bỏ còn khó. Huống gì là cái cội gốc của sanh tử nó lâu đời lâu kiếp, không phải là chuyện đơn giản để mình bỏ liền nó được đâu. Đó. Thế thì bây giờ cái chân tâm và cái tướng, Phật dạy chân tâm này là phi tâm, phi đất nước gió lửa và phi hư không. Tức là chân tâm phi ngũ uẩn thọ tưởng hành thức thuộc về tâm, còn đất nước gió lửa thuộc về sắc. Quý vị tụng bài Bát Nhã là sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, tức là ngũ uẩn giai không á. Chữ uẩn hay là chữ ấm á, nó có nghĩa là che đậy, là nó che đậy là sắc ấm, sắc thọ tưởng hành thức, tức cái gì nó thuộc về cái hình tướng á, tức là gọi là uẩn hay gọi là ấm, nó là cái nó che phủ lại, có nghĩa là dưới đó nó có cái gì đó, trên này á mà nó có cái tướng nó che lại vậy thôi. Thọ tưởng hành thức thuộc về tâm, còn đất nước gió lửa thì thuộc về sắc. Thế thì sắc này á thì nó bị biến đổi vô thường và sanh diệt, còn thọ tưởng hành thức á thì nó chưa phải là cái chân tâm, nó mới là thức thôi, chứ nó phải chưa phải là trí. Ban đầu là mình phải ví dụ như là tôi thấy cái chai nước này, nó thì con mắt được gọi là ngũ căn, gọi là nhãn căn. Cái chai nước này là một cái object, tức là một cái đối tượng để tôi nhìn, tôi thấy nó là một cái chai thôi, tức là thuộc về nhãn trần. Nhưng mà tôi phân biệt, tôi nói nó là một cái chai nước, là cái này nó thuộc về nhận thức, là có sự nhận thức nó là một chai nước chứ không thể là cái gì khác. Nhưng mà cái này thì không phải là cái tuyệt đối của Phật giáo, cái này mới chỉ là cái tương đối trong cái luận lý học thôi. Cái tuyệt đối của Phật giáo đó là làm sao mình chuyển cái thức này thành trí tuệ, và chuyển như thế nào. Cho nên người ta vẫn nói là phiền não tức Bồ Đề. Mình chuyển cũng giống như là một trái cây nó còn non, trái cam hay là trái táo chẳng hạn, mình ăn thì mình thấy nó sao? Đắng, chua. Nhưng mà khi trái cam, trái táo nó già, nó chín, mình ăn thấy nó sao? Ngọt. Thì có hai phần đặt ra, một phần thuộc về hóa học, một phần thuộc về Phật học. Nếu mình đứng trên phương diện hóa học mà nói đó, thì chất ngọt này từ đâu đến? Từ chất chua nó sinh ra, nó bị oxy hóa thôi. Chứ nó không thể ngồi cái chất chua mà có chất ngọt được. Vậy thì phiền não của chúng sanh ai mà không có? Nhưng mà từ phiền não nó mình làm sao? Mình recycle nó lại, recycling nó lại, nó sẽ trở thành Bồ Đề thôi. Nhưng mà nói thì nó dễ nhưng khó. Bây giờ ai khen mình thì mình sao? Nhưng mà ai chê thì sao? Vui buồn này nó cũng là hiện tượng thôi. Mình làm sao ai khen mình cũng đừng vui, mà ai chê mình cũng đừng buồn đó. À, cái đó là mình tự chuyển hóa mình đó. Cái đó là tu đó. À, người nào càng chửi mình càng cảm ơn họ nhiều. Nó nhờ chị chửi mà tôi khéo ra chứ. Có ai nói được vậy không? Có nhưng mà hiếm thôi. Nhưng mà nay nói như vậy thì tự nhiên mình nó an lạc thôi. À, có gì không? Hả? À, đúng rồi, đó. Trong gia đình cũng vậy, nếu mà ngày nào mà bị chồng la thì quý vị cứ nói sao bữa nay anh hát giọng cổ hay quá vậy? Rồi tự nhiên người đau chồng cũng mắc cỡ hết la thôi. À, thì mình sống như vậy, tự nhiên cái hạnh phúc tiếng Nga nó là hạnh phúc là những cái gì người ta đang có chứ không phải là người ta đi tìm. Đa phần là người ta đi tìm hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc đâu có thực tướng đâu mà tìm. Như quý vị hôm nay có thời tụng kinh sáng rất là trang nghiêm, rất là đẹp, đó là hạnh phúc mình đang có. Quý vị có 10 ngày để tu học, mình có thêm bạn lành, mình có thêm được những người thiện hữu trí thức, đó là hạnh phúc. Chứ còn tiền bạc tôi nghĩ quý vị dư rồi, sống cuộc đời 50-70 năm thì mình cũng cầm tiền triệu, tiền trăm ngàn, tiền này tiền kia, nhưng mà cái đó nó chỉ tạm thời thôi, rồi nó cũng qua tay người khác thôi. Cái điều quan trọng sự tu của mình là mình phải biết mình là ai, chứ không phải biết người khác là ai, chuyện không quan trọng. Who am I? Đó là quan trọng hơn hết. Tôi là ai? Tôi không phải là kỹ sư, tôi không phải là bác sĩ, tôi không phải là người nhà giàu, tôi không phải là một ông quan của triều đình, tôi không phải là một người lính. Cái thực thể của cái tôi là ai đó, nó rất là quan trọng. Người thiền trong 10 phút, tôi không thấy được Phật mà tôi chỉ thấy đau chân thôi. Phải không? À, tụng kinh trong tiếng đồng hồ tôi không hiểu gì hết, nhưng mà điều đó vẫn tốt thôi. Tiếng Nhật nó có câu là Moshi anata wa uchi ga otera no mae ni tateru to okyo wa oboiteru chuo. Có nghĩa là nếu mà ông hay bà đó mà làm cái nhà trước cửa chùa đó thì trước sau cũng tụng kinh, thuộc kinh thôi. Nghe nó rườm rà chút rồi có nghĩa là sao? Nghe riết rồi nó sẽ quen đi thôi. À, cho nên chữ restation của tiếng Pháp á, nó có nghĩa là cứ lặp đi lặp lại hoài, lặp đi lặp lại hoài, mình sẽ trở thành một cái thói quen ăn chay, thói quen làm lành, thói quen niệm Phật, thói quen giúp người, thói quen làm từ thiện, thói quen đúng giờ rất là quan trọng. Hòa Thượng Bảo Lạc và chúng tôi, tại vì học ở Nhật, sinh ra lớn lại Việt Nam, nhưng mà học ở Nhật và làm việc ở ngoại quốc, cho nên thầy bảo là chưa bao giờ sai 2 phút rồi. Cho nên quý vị phải rất là đúng giờ, rất là đúng giờ. Tôi thì cũng vậy thôi, mà đúng giờ là một cái tập quán nó rất là hay, cho nên quý vị cố gắng. Thì ý nó là người nào mà tạo thành một cái thói quen á, cũng như thói quen mà dép quý vị để thiệt là thẳng, thấy rất là đẹp đó. Đi vô chừng đó không, mình thấy là vui rồi. Người Việt Nam mình sao mà mới 20-30 người cái là dép dày nó lung tung đi. À, còn người Nhật 1.000 người cũng vậy, mà 10.000 người cũng vậy, không bao giờ có chuyện đó. Tôi có dẫn một đoàn ảnh hưởng 31 người mới đi hôm tháng 4 vừa rồi, đi qua trúng mùa hoa anh đào ấy. Dẫn lên nhà ga Ginza và nhà ga Shinjuku, mỗi ngày nó lên xuống là 3 triệu người. Tôi cho mỗi người này rải hết ra khắp nơi, đi tìm cho tôi cái tầng thuốc không? Đi 5 phút về không người nào có cái rác nào hết. Mà ở trên những nhà ga này không có một cái thùng rác nào hết. Rác là bỏ đâu quý vị? Bỏ túi. Còn người Việt Nam mình bỏ đâu? Chà, cái này nguy quá. Thế cho nên Việt Nam mình muốn học là học cái đó, đó. Học cái mentality của người Nhật nó rất là hay. Nhiều người cứ nói từ sao cứ khen Nhật hoài, nhưng mà thực tế thì họ hay mình phải khen đó. Cái gì? Vì nên đọc cái bài là tôi đi cớ bót ở trong báo Viên Giác số vừa rồi đó. Quý vị thấy là người Nhật nó khác nhau với người Việt Nam mình cái gì? Thì mình nên học những cái đó. Rồi một cái điều mà của Phật tử Việt Nam mình thì cũng có, mà tôi nghĩ là quý vị nên học. Rác, học về rác thôi, rác của tâm mình, ai cũng có cỏ hết. Người Việt Nam mình cũng nhổ cỏ, cũng siêng lắm, nhưng mà nhổ xong rồi quăng qua ruộng người khác. Phải không? Tại sao? Tại vì mình chỉ muốn ruộng của mình sạch thôi. Nhưng mà cái đó không được, bây giờ mình nhổ cỏ xong mình phải làm cho nó tiêu luôn cái cỏ đó. Cái vấn đề quan trọng của mình là như vậy đó. Học Phật, hành hạnh Phật, nó phải nằm trong cái tư tưởng của một người Phật tử là mình tốt, người khác cũng phải tốt nữa. Nhưng phải chỉ mình tốt không, mà người khác xấu thì đâu có được. Một xã hội nó phát triển, nó không có nằm ở trong cái bề ngoài của một cái thành tựu của một xã hội, mà nó nằm ở trong cái giáo dục của từng cá nhân ở trong gia đình. Ông Freud là một nhà phân tâm học của Đức, ông chia cuộc đời của người ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất á, từ 0 tuổi tới 8 tuổi gọi là giai đoạn vô thức, trong đạo Phật gọi là vô minh á. Rồi giai đoạn từ 8 tuổi đến 18 tuổi gọi là giai đoạn tự ngã, egoism, egoismus. Rồi thì từ 8 tuổi đến cho suốt cuối cuộc đời đó là giai đoạn gọi là siêu ngã. Mỗi người đều trải qua ba giai đoạn này để củng cố một cái tự ngã của mình. Bây giờ đa phần người Việt Nam mình có cái rất là hay là cha mẹ rất là nghèo nhưng mà vẫn nuôi cho con ăn học đàng hoàng. Có nhiều người tôi biết sau năm 75 đi tị nạn thì gia đình cha mẹ là nghề đánh cá, nhưng mà ra đây con cái là tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư hết. Điều đó tốt, rất là quý, bởi vì thế hệ của mình phải hy sinh, con cái của mình mới thành trưởng được. Thì cái đó từ đâu mà có? Nó phải từ trong gia đình mà ra, chứ nó không thể từ ngoài xã hội mà được. Cho nên cái tuổi thơ đó là tuổi rất là quan trọng. Cho nên Việt Nam mình nói dạy con từ thở, dạy chồng từ thở. Ủa không phải. Không phải vậy hả? Sao nói ngược lại? Giống như Việt Nam mình có câu là học trò xứ Quảng ra thi rồi sao nữa? Câu tiếp theo là sao? Thấy cô gái quế chân đi không đành, nhưng tôi thì đọc lại. Học trò xứ Quảng ra thi, mấy cô gái quế chân đi không đành. Tại sao? Quảng Nam thì rất là nghèo nhưng học rất là giỏi. Thì khoa thi năm Mậu Tuất năm 1898 đó, là thành thái năm thứ 9 đó, sĩ tử toàn nước Bắc Trung Nam đã thi, thì Quảng Nam là 5 người đổ đầu. Trạng nguyên bản nhãn đều là Quảng Nam, cho nên gái quế thì phải theo Quảng Nam thôi. Cho nên là mấy cô gái quế chân đi không đành là dễ học trò chứ Quảng ra thi. Nhưng mà đại khái nó là như vậy, mình phải làm chủ lấy mình. Còn nếu mà mình không làm chủ lấy mình á, thì người khác sẽ làm chủ mình thôi. Thì ma nó cũng là Phật, mà Phật nó cũng là ma. Thì ở đây đó, nói phi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, phi sắc thanh hương vị xúc pháp, phi nhãn thức giới cho đến phi ý thức giới. Đoạn này nó là chân tâm phi lục nhập thập nhị xứ và thập bát giới, nó phi ấm giới nhập, tức là nó phi cảnh giới của lục phàm. Cảnh giới của lục phàm tức là thiên nhân A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cảnh giới của một đạo Phật nó không có nằm ở trong cái sự hiện hữu của một thế giới năm châu bốn biển như mình. Năm châu bốn biển này thì nó chỉ một cái thế giới hỡi, nó rất là nhỏ. Cảnh giới của Phật giáo ở của dục á, thì có là trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là 6, Nam Thiện Bộ Châu là 7, Bắc Cấu La Châu là 8, Đông Thắng Lan Châu là 9, Tây Nguyên Hóa Châu là 10, Tứ Thiên Vương là 11, Dạ Ma là 12, Đao Lợi là 13, Đảo Xúc là 14, Hóa Lạc là 15, Tha Hóa Tự Tại Thiên là 16. 16 loài chúng sanh ở trong một thế giới hải của chỉ của dục, mà vô lượng vô biên của dục như vậy, không phải chỉ có một của dục này. Cho nên nó là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tức là 1000 thế giới nhỏ mới thành một tiểu thiên thế giới, 1000 tiểu thiên thế giới thành một trung thiên thế giới, 1000 trung thiên thế giới mới thành một đại thiên thế giới. Mà thế giới của đạo Phật là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới như vậy. Cho nên nó hằng hà sa số, không thể diễn tả hết bằng con số, mà gọi là nhiều như cát sông Hằng. Nhiều như cát sông Hằng có nghĩa là chúng sanh ở cõi này thì cũng có, đồng thời cũng có chúng sanh ở cõi khác. Bởi vậy cho nên nhà bác học Albert Einstein, người Đức gốc Do Thái, ông ta nói rằng Phật giáo không cần thẩm định tất cả những giá trị khoa học của mình nữa, bởi vì tất cả những lời Phật dạy đã vượt lên trên sự chứng minh của khoa học rồi. Một người cha đẻ có thuyết reality theory, là thuyết tương đối, mà được 6 tỷ người công nhận, nó được cái lời này chứng minh rằng chúng ta theo Phật giáo, hay quý vị có cảm tình đối với đạo Phật, là chúng ta không có đi sai đường rồi. Cho nên có thể mình thấy được rằng những cái lời dạy của Đức Phật nó không nằm trong cái phạm trù gọi là đối đãi nữa, mà cái này nó phi đối đãi rồi. Nó nằm ở trong cái trí tuệ, chứ nó không nằm trong cái sự nhận thức bình thường. Nhận thức thì nó có thể đúng có sai. Ví dụ như bây giờ tôi để cái chai ở đây, thì cái đạo hữu này ngồi bên này, nó nói cái chai nằm bên nào của quý vị? Bên tay mặt. Đạo hữu này nó nằm bên nào? Tay trái. Vậy thì cái nào đúng? Cả hai đều đúng, mà cả hai cũng đều sai hết. Tại vì bản thể cái này nó đâu có trái và phải đâu. Tại vì mình ngồi bên đông thì nó là đông, ngồi bên tây nó là tây, cho nó không có là gì hết á. Tại vì mình cho nó là, chứ thực tế nó không là gì hết. Nên từ đó mình mới thấy sự hiện hữu của mình nó cũng không là gì hết. Nó chỉ là một chúng sanh rất là bình thường, là tầm thường, nhưng cũng có thể đi đến chỗ phi thường. Nếu mình cởi bỏ cái tâm bình thường của một con người, trở thành cái tâm phi thường của một Đức Phật, hay là mình hiện hữu ở một cái thế giới cao hơn để làm lạc lợi lạc cho tất cả chúng sanh, giống như Ngài Đạt La Đạt Ma chẳng hạn. Quý vị biết thế giới này đó, người ta bình chọn 100 nhà tâm linh nổi tiếng nhất trên 6 tỷ mấy người, và trong 100 người đó họ lấy ra 10 người thì Đức Đạt La Đạt Ma là đứng số 1. Đức Giáo Hoàng Franciscan bây giờ là đứng số 9, mặc dù là lãnh đạo 1.6 tỷ người. Hòa Thượng Nhất Hạnh là đứng thứ 4. Quý vị thấy là tại sao nó như vậy? Bởi vì cái con người đó cũng là một con người, nhưng mà làm lợi lạc rất là nhiều người khác. Một nụ cười, một câu nói, một hành động có thể giúp cho người ta bớt đau khổ, bớt chiến tranh, bớt hận thù, thì cái điều đó lợi lạc vô cùng. Cũng như quý vị đi tu học về, nó phải có cái sự lợi lạc cho bản thân mình, cho gia đình mình, thì đó là một cái kết quả rất là tốt. Mình hướng dẫn những người trong gia đình mình cũng như là ở trong xã hội thì nó sẽ thành tựu cái bản năng đi vào trong cái tâm thức của mình. Chân tâm phi vô minh và minh phi vô minh tặng, cho đến phi lão tử và phi lão tử tặng. Cái này là trong cái bài kinh Bát Nhã. Thế là mình thấy có khổ tập diệt đạo ha. Khổ Đức Phật khi mà ra đời là Ngài nói về khổ trước. Khổ thì tiếng Phạn nó gọi là dukkha. Cái tạo dịch gọi là khổ. Khổ nó không có nghĩa là Schmerzen tiếng Đức, mà nó có nghĩa là Leiden. Leiden có nghĩa là cái trạng thái tâm linh của mình bị ảnh hưởng bởi cái vô minh triền phược mà nó trói buộc. Cho nên cụ Nguyễn Du trong Truyện Kiều có nói 14 câu sau cùng đó. Ai thuộc 14 câu sau cùng của Truyện Kiều đó, đọc tôi nghe coi. Ngẫm hai môn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người, có thân bắt phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Có đâu thiên vị người nào, chữ tài chữ mệnh dồi dào, cả hai có tài mà cậy chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách bởi trời gần trời xa, thiện căn vốn tại lòng ta, chứ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê góp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh. Thực sự ra thì cũng vô rất là tuyệt vời, nhưng mà cụ phải đọc là 300 bộ kinh Kim Cang mới làm được cái Truyện Kiều này á, chứ không phải là đơn giản. Ngã đọc Kim Cang tam bách biến, mà quý vị tụng kinh Kim Cang mà giỏi thì phải 2 tiếng đồng hồ mới xong một lần tụng như vậy. Mà 300 lần tụng, thế nếu mà ông Nguyễn Du tụng ấy thì cũng phải tụng suốt năm như vậy là mới xong cái bộ Kim Cang này. Đó. Kỳ rồi mới đây báo chí Việt Nam có viết câu chuyện mà tôi cũng thất cười. Cái này không phải nói xấu, nhưng mà quý vị coi cái trình độ mấy em học sinh trung học bây giờ nó học, hỏi là Quang Trung với Nguyễn Huệ là ai? Thì mấy em nó mới trả lời là hai anh em ruột. Rồi có người hỏi quan trọng nguyên vẹn là ai, nó đây là hai chiến sĩ đi chiến đấu. Rồi có em nó nói quan trọng nguyên vẹn chính là Nguyễn Du. Tôi không thể hiểu được một cái nền giáo dục trong hiện tại nó băng hoại đến như vậy. Thì theo lịch sử nó là vậy. Nếu mà mình không hiểu được cái sử của nước Việt thì làm sao mà bảo tồn cái văn hóa cũng như phát huy được cái nền văn hóa của dân tộc được. Nhưng mà nói này tôi không muốn nói chuyện đó nhiều, tôi muốn nói chuyện Nguyễn Du. Ngày xưa tức là trung thần bất sự nhị quân, tức là một ông tôi trung thì không có thờ hai chúa. Mà tôi đố quý vị là Nguyễn Du thờ mấy chúa? Mấy chúa? Đại hữu nói mới trúng 2/3 thôi. Thôi cho đại hữu này tràn pháo tay rồi nói tiếp. Ở đây ai coi nhờ quyển sách Chuyện tình Liên Hoa Hòa Thượng của tôi viết rồi giơ tay coi. Có một người coi quá ít, hai người. Ai coi phim Liên Hoa Hòa Thượng của Úc Bạch Lan đóng với Tô Châu với Thổ Mỹ? Ồ, cái này thì rất là nhiều. Hay lắm quý vị, về lên bấm YouTube, bấm vô Liên Hoa Hòa Thượng. Thì có Úc Bạch Lan, Tô Châu và Thổ Mỹ đóng tuần rất là hay. Quyển sách này tôi viết thành tiểu thuyết. Cái này là lịch sử tiểu thuyết chứ không phải là giả sử tiểu thuyết. Nó xảy ra vào thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh, thời Tây Sơn Khởi Nghĩa và thời Gia Long Nguyễn Ánh. Cái thời mà Việt Nam mình còn chia đôi ở sông Danh đó, thời Trịnh Nguyễn. Câu chuyện tình nó xảy ra tại Thiền Môn và một nàng công chúa đi thương một ông hòa thượng. Chuyện hay lắm, mà nó đã đi vào đời. Quý vị có thể coi cái này, thì trong này tôi cũng có diễn tả cái lịch sử đó. Thứ nhất là cụ Nguyễn Du là con của cụ Nguyễn Nghiễm. Thì làm quan trong triều Trịnh Nguyễn miền Bắc, tức là vua Lê và chúa Trịnh. Nhưng mà sau đó thì khi mà Quang Trung Nguyễn Huệ như là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ mà khởi binh lên đánh các chúa Nguyễn đó, thì dòng họ của chúa Nguyễn qua Gia Long là phải đi vô trong Nam để tị nạn. Mà tị nạn đâu? Tị nạn tại chùa, tức là chùa Đại Giác Biên Hòa, chùa Từ Ăn và chùa Khải Tường là ở Sài Gòn và Chợ Lớn. Nền nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn trong hiện tại là nền của chùa Khải Tường đó. À, nơi đây chính là Hoàng Tử Đảm ra đời, đây là ông vua Minh Mạng của chúng ta, nó ra đời ngay cái tại ở trong chùa này. Thế thì sau khi mà Quang Trung thắng mấy vạn quân Thanh á, lúc bây giờ thì ông lên ngôi hoàng đế vào năm 1786 và ông ta chỉ ở ngôi 6 năm đến năm 1792. Thời gian này ông cũng triệu Nguyễn Du về làm quan với triều của Nguyễn Tây Sơn nữa. Rồi 10 năm mà nhà Nguyễn Trung Hưng đó, từ năm 1892 tới năm 1792 cho đến năm 1802 đó, thời gian này là Gia Long Nguyễn Ánh từ bên Thái Lan về lại ở Sài Gòn gia đình. Rồi 10 năm này là 10 năm củng cố địa vị của nhà Nguyễn, tiếp tục cái con đường của Nguyễn Hoàng mà đã lập nên ngôi đế vương từ thế kỷ thứ 17. Thì lúc bây giờ thì khi Gia Long thống nhất Sơn Hà và lên ngôi hoàng đế năm 1802 là triệu gia Nguyễn Du về một lần nữa. Cho nên ông Nguyễn Du là 3 lần, chúng ta là 2 lần. Cho nên thân phận của Đằng Kiều trong đó diễn tả không phải là thân phận của Đằng Kiều đâu, của cụ Nguyễn Du đó. Vào ra mấy bận mà thanh lâu mấy lần đó là thân phận của ông Nguyễn Du đó. Một người làm quan mà với 3 triều đại nó phải dễ để mà uống lưỡi để mà nói chuyện với một cái triều đại như vậy. Hồi xưa thì một là phò vua, hai là bị chém thôi. Chứ cũng không có những cái chuyện mà dung thứ khác nữa. Nhưng mà dưới 3 triều đại cùng có thể làm một cái công việc mà phò vua để giúp nước, nó không phải là chuyện bình thường. Nhưng mà cái câu chuyện Kim Văn Kiều nó chỉ là câu chuyện đơn giản của Thanh Tâm Tài Tử Truyện thôi. Nó là câu chuyện xảy ra triều nhà Minh thế kỷ thứ 14. Nó rất là bình thường. Nhưng mà dưới ngòi bút của cụ Nguyễn Du phải qua 300 lần tụng kinh Kim Cang nó mới được như vậy đó. Ông ta cũng là một Phật tử rất là thuần thành. Thế bây giờ mình thấy Phật nói gì cũng khổ. Rồi thì tập tức là nguyên nhân của sự khổ. Diệt tức là mình biết được nguyên nhân rồi thì mình diệt bỏ nó. Và đạo tức là con đường đi đến cái sự diệt khổ, mà bát chánh đạo nó là cái chính. Thì Đức Phật ngày xưa những cái câu chuyện nó rất là bình thường. Một hôm Ngài đi ra ở ngoài đường, Ngài thấy một cái bầy gà nó đang dẫn cả mẹ lẫn con đi. Thì Ngài hỏi Ngài Anan với những đệ tử này, các ngươi có thấy gì không? Thì các vị đệ tử nó bạch Thế Tôn là chúng con có thấy, họ thấy gì? Thông minh thấy bầy gà. Thì Đức Phật mới hỏi, bây giờ tôi hỏi cái này là trong kinh điển của Nam Truyền, quý vị trả lời thế coi. Ai biết rồi thì thôi, ai chưa biết thì quý vị có thể trả lời thử. Đức Phật hỏi là tại sao con gà nó ấp trứng mà có trứng nó nở thành con, mà có trứng nó không nở thành con? Bây giờ tôi lặp lại lời của Phật á, 2500 mấy chục năm về trước đó. Bây giờ quý vị nào mà gọi là chưa biết cái đề tài này đó, trả lời thử coi đó. Quý vị nghe lại cho rõ. Tại sao con gà nó ấp trứng mà có trứng nó nở thành con, mà có trứng nó không nở thành con? Quý vị giơ tay nói chứ không thể nói nhiều nhỉ. Vâng, mà đỡ hàng thứ hai nè. Vâng, vâng, dạ. Một người nói thôi. Dạ. Có một cô trả lời là nó đầy đủ nhân duyên mới thành con, mà không đầy đủ nhân duyên thì không thành con. Mà nhân duyên đó là nhân duyên gì? Mời đỡ này trả lời đi. Dạ, vâng. Một đạo hữu trả lời là cái trứng có trống nó mới thành con, có trứng không trống không thành con. Cũng không có đúng, mà tất cả trứng này đều có trống hết. Mời đạo hữu trả lời nghe. Tại sao có trứng nó nở thành con, có trứng không nở thành con? Nhiệt độ. Vâng, đó là lý tưởng, không có sai. Cho đạo hữu nên tặng pháo tay trước đây. Nhưng mà chưa có đúng. Ai trả lời đúng trọn vẹn nghe hỏi lại, tại sao có trứng nó nở thành con mà có trứng nó không nở thành con? Giờ cái đó có người nói rồi, nhân duyên rồi. Mời người sau cùng giơ tay đứng lên nói coi. Nó không nghe gì. Dạ vâng. Nhưng mà rất tiếc là trong đạo Phật không có số phận. Dạ. Trong đạo Phật không có số phận, tất cả đều có rõ ràng hết chứ không có số phận. Mời đạo hữu bên này. Vâng, đứng lên đi. Không có người sao cô. Vâng, cho đạo hữu này tràng pháo tay lớn đi. Nó đúng với đạo hữu này trả lời. Con gà mẹ nó ấp, nó đảo cái trứng không có đều, cho nên trứng nó không nở thành con. Vậy thì Đức Phật hỏi rằng, vậy thì trong 37 phẩm trợ đạo mấy ông đảo có đều hay không? Khiếp lắm, chứ không phải là Đức Phật nói đơn giản thôi, nhưng mà triết lý cao sâu đó. 37 phẩm trợ đạo là gì? Tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Quý vị chép không kịp này. Tứ chánh cần tức là việc ác chưa sanh đừng làm cho nó sanh, việc ác đã sanh rồi đừng làm cho nó sanh nữa. Việc thiện chưa sanh nên làm cho nó sanh, việc thiện đã sanh rồi nên làm cho nó sanh nữa, đó là gọi là tứ chánh cần. Tứ niệm xứ tức là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ. Tứ như túc, dục như túc. Nói gì nữa? Dạ. Rồi thì ngũ căn, ngũ lực. Ngũ căn tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân căn hết. Ngũ lực tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân lực. Thất bồ đề phần tức là trạch pháp, khinh an, hỷ niệm, định, tinh tấn, xả. Rồi thì bát chánh đạo tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và chánh vệ. Đây là 37 phần. Thì 37 trứng này quý vị đảo có đều không? Giờ chắc chắn là không sinh con rồi. Người Phật tử ấp có 37 trứng mà ấp không đều vậy đó. Nhưng mà cái này thì tương đối dễ nè, bây giờ lại khó chút nữa. Đức Phật hỏi là khi con gà con nó sinh ra đó, là tự động nó mổ vỏ nó ra hay là mẹ nó mổ cho nó? Cái này thì ai cũng trả lời vậy hết rồi. Thì Đức Phật nói là giáo lý của ta cũng như vậy. chỉ giúp cho các ngươi thoát khỏi sinh tử luân hồi, chỉ chính các ngươi phải tự mổ vỏ ra khỏi luân hồi để mà ra. Nhưng mà đa phần mình phát nguyện ở trong vỏ, phải không? Chứ sao? Đó, cái đạo Phật đó là như vậy. À, nó phải tự mình mổ đi ra khỏi cái vỏ của luân hồi sinh tử. Chứ Phật không có làm cho mình ra khỏi sinh tử luân hồi, cũng như chúng ta tu tịnh độ vậy đó. À, Phật chỉ bày phương tiện cho mình đi vào cửa tịnh độ, chứ Phật không làm, không thay thế mình để đi vào tịnh độ được. À, thì bên Nhật á, ngài Honen Sunin, tức là ngài Pháp Nhiên á, ở thế kỷ thứ 13, chủ trương là niệm Phật đó chỉ cần tự lực. Nhưng mà đệ tử của mình là ngài Xin Lăng, là ngài Thăng Loan Thánh Nhân á, thì niệm Phật không cần tự lực mà chỉ nương vào tha lực là đủ rồi. Nghĩa là câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Amitabha Buddha, Nam Mô Amitabha, Nam Mô Amitabha Buddha, giàu nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Tàu gì cũng vậy thôi. Thì với cái năng lượng của vô lượng quang đó, Amitabha đó, nó sẽ chuyên chở mình đến cái cảnh giới giải thoát. Nhưng nghe bây giờ mình đứa con đi, nó khóc ha. Người mẹ có biết được con mình khóc về vấn đề gì không? Không biết. Không biết. Vậy là ví dụ đứa con đó bệnh rồi, người mẹ làm sao? Biết không? Biết chứ, người mẹ con mình khóc mà không biết. Vậy thì mình cũng đang đòi Phật cái gì đây, cho nên mình mới kêu Phật. Phật biết không? Biết chứ. Cũng giống như mình gửi cho Phật một cái email vậy thôi, đó vậy đó. Phật nhận được không? Được. Nhưng mà ngày mai Phật nói, ồ, cái này còn bận quá thôi, để ngày mai để mở mèo ra coi. Mở ra coi, sao mà thấy gì, nội dung nó đủ thứ hay. Cái Phật nó thôi, cái này delete đi cho rồi. Nhưng mà nếu cái mèo đó có nội dung đàng hoàng, Phật forward tiếp cho Quan Âm với Thế Chí đi làm nhiệm vụ của mình chứ. Cho nên mình hiểu cảm và ứng, nó rất là gần, tuy rằng mình không có thấy, nhưng mà cái nghiệp cảnh đại thiện nó chiếu lên hết tất cả, nào thiện ác, nào những cái tư duy, này, sự mong muốn, sự mong cầu mình muốn cái gì. Đó. Vậy cho nên cái sự niệm là nó chuyên chở hết tất cả cái bản nguyện của mình rồi. Mình là vì mình tin tưởng cái người đó, bây giờ mình học với một ông thầy, mình không tin tưởng ông đâu, ông thầy dạy, rồi mình đi làm cái chuyện khác thì nó trái với cái chuyện mà kết quả của mình công việc thi cử thôi, chứ đừng nói về chuyện giải thoát sinh tử luân hồi. Cho nên niệm Phật không có cần phải tự lực, mà mình mở miệng ra là Phật biện mà biết mình muốn cái gì rồi. À, nó có nghĩa là như vậy. Thì chỗ này cũng không có chỗ được, mà nó cũng phải là có cái chỗ mắc nữa. À. Rồi cho đến phi bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ, thì đây thuộc về lục độ ba la mật của Bồ Tát. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, thì người bố thí, người trì giới không còn cái đối tượng của cái cho và của người đem cho nữa. Rồi tiếng Pháp nó là donating con a can kersos, mình cho ai một cái gì đó, mà cho ai một cái gì đó đó thì mình đều có một cái mục đích. Mục đích để người đó có thể cảm ơn mình, và người đó có thể nhớ đến mình, hoặc là mình mong đợi một cái gì đó. Nhưng nếu người đó không đáp ứng lại đó, thì mình sẽ thất vọng ở nơi cái người đó. Rồi bữa hôm Noel có một cái clip YouTube nó rất là ngắn, khoảng 5 phút thôi, nhưng mấy triệu người vô coi. Thì tôi thường thường là không có nhiều thời giờ. Vậy cho nên những cái nào mà nó hay đó, có số Phật tử người ta hay chuyển tới thì tôi cũng coi. Câu chuyện nó rất là đơn giản mà nó hay lắm. Có một cậu thanh niên này, người gốc Á Châu, không phải là Việt Nam, nhưng mà chuyện xảy ra ở vùng Santana bên Hoa Kỳ. Thì ngày Noel thì chắc cậu cũng có lãnh được số tiền thưởng nào đó. Cậu cầm 100 đô la, cậu đi vô trong những cái xóm mà homeless á, những người vô gia cư á. Thì cậu ta mới cầm 100 đô đó và đem cho một người vô gia cư. Thì người vô gia cư này rất là vui. Và anh mà cho tiền đó, anh gắn cái camera nhỏ trong tay nè, có ý là coi thử là cái ông này, ông cầm 100 đô của mình, ông làm cái gì. Ngay chỗ này ấy, tôi muốn phân tích với quý vị đó. Khi mình làm một hành động thiện, tới đây đủ rồi. Còn cái việc tiếp theo đó, chuyện gì xảy ra đó, cái đó không thuộc về mình nữa. Cho nên có người nói là ồ, rồi cái tiền đó nó đi về đâu? Nhiều quý vị cúng vô chùa xong không biết ông thầy có dùng chùa đó để xây chùa hay không, hay làm chuyện khác chẳng hạn. Cái này nó không thuộc về mình. Cái hành động của mình khi mà mình tác ý đó thì nó đã có cái kết quả ngay, giống như là Passer sang với Future Fruit, ngay lúc đó và lúc bây giờ nó đã có cái kết quả ngay hiện tại liền rồi. Thế thì anh chàng này mới khi mà ông này ông nhận $100 thì ông rất là vui, từ giờ nào giờ đó có ai cho.